dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôn bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị tiếp tục theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam cùng với Trần Anh thì có giáo sư Đoàn Viết Hoạt ở bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Chào anh Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính thưa quý thính giả, trong suốt thời gian qua chúng ta cũng đã bị gián đoạn một thời gian ngắn trong cái chủ đề mà chúng ta đang nói đến, đó là một cái dấu ấn rất là lớn, rất là quan trọng trong cái sinh mệnh của Việt Nam của chúng ta vào đầu cái thế kỷ thứ 19. Đó là cái cuộc cách mạng cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, cuộc cách mạng về Duy Tân đã đem lại cho Việt Nam của chúng ta rất nhiều cái ảnh hưởng, có những cái tác dụng rất là tốt. Và dĩ nhiên là cái cuộc cách mạng, cuộc canh tân cải cách đó vẫn chưa có được hoàn hảo và bị giang dở, bởi vì người chủ xướng cũng gặp rất là nhiều cái trở ngại. Và sau đó thì cái tình hình biến động của Việt Nam của chúng ta trong cái giai đoạn rất là rối rắm trong cái giữa thế kỷ thứ 20 thì chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đang tiến dần tới những cái phần kết của cái công cuộc cải cách của cụ Phan Chu Trinh. Thì trong cái cuộc cải cách của cụ Phan Chu Trinh có những cái điều cụ đã làm được, đó là mở ra một cái vận mệnh mới cho Việt Nam của chúng ta, cho dân tộc Việt Nam của chúng ta vào đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng mà dĩ nhiên có những cái điều mà cụ Phan Chu Trinh còn để lại giang dở, những cái di sản mà cụ để lại có thể nói rằng đó là một cái sứ mạng cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta. Bởi vì cụ mong muốn rằng cái chính quyền của Việt Nam sẽ là những người dân, từng người dân một đóng góp vào, chứ không phải là chỉ có một số được ăn trên ngồi chấp lãnh đạo đất nước. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì những cái vấn đề đó vẫn còn đang giang dở, và cái sứ mạng của người trẻ, đặc biệt là những người trẻ, người thế hệ hiện tại bây giờ thế kỷ thứ 21 đang phải gánh chịu. Và đặc biệt là trong cái trong cái đợt Tổng thống Obama về thăm Việt Nam và trong cái 2-3 tuần trước, thì trong đó thì Tổng thống Obama cũng có nhắc đến cụ Phan Chu Trinh. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng có đề cập tới cái sự liên hệ giữa hai cái luồng tư tưởng đó nó như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới. Trước tiên, không biết rằng giáo sư Đoàn Viết Hoạt, thì trước chúng ta có nói về cái vấn đề mà cụ Phan Chu Trinh đã muốn dựa vào cái thế của người Pháp. Dĩ nhiên là không phải là dựa vào cái thế quân sự, nhưng mà dựa vào những cái văn minh của người Pháp để mà làm cho dân tộc được tiến bộ hơn. Thì trong cái bài nói chuyện với dân chúng ở Việt Nam, đặc biệt là cho những người trẻ đó, thì ông Obama đó cũng trực tiếp hoặc là gián tiếp hoặc là úp mở cũng đã nói đến Mỹ sẵn sàng, cũng giống như là ngày xưa người Pháp đấy, sẵn sàng muốn các anh, các bạn muốn tiến bộ, các anh hãy mạnh dạn lên, tự động để mà tiến bộ cả về cái đủ mọi cái phương diện cả. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ Việt Nam của chúng ta có rất nhiều cái rất là thuận tiện hơn vào cái đầu thế kỷ thứ 20, thì không biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt là nghĩ như thế nào về cái ý pháp để mà cầu tiến bộ ngày nay trong cái thế kỷ 21 này, và đặc biệt là trong cái tháng trước thì Tổng thống Obama gần như là nhắc đến là hãy ỷ vào Mỹ để mà tiến bộ. Thì giáo sư nghĩ như thế nào?
Trước hết tôi nghĩ rằng là nó có một cái sự trùng hợp, và cái sự trùng hợp này thực sự là không phải là vô tình mà nó rất phù hợp với cái tình hình hiện nay của Việt Nam. Cái phù hợp đó là sự nhắc nhở trở lại một cái nhân vật của đầu thế kỷ 20 là Phan Chu Trinh. Nó trùng hợp ở hai điểm. Thứ nhất là trước khi ông Obama đến Việt Nam đó, thì cái nhân vật Phan Chu Trinh đã được nói đến khá nhiều nhiều năm nay, trong vài năm nay. Thí dụ như cụ thể như là chúng ta thấy có một cái trường đại học gần như là tư thục mở tại Đà Nẵng cách đây cũng 5-7 năm, lấy tên là Phan Chu Trinh. Và những cái người chủ trương cái trường đại học đó là cái thành phần mà có thể nói là rất là tiến bộ trong Đảng Cộng sản. Cụ thể thí dụ như là nhà văn Nguyên Ngọc đó, là một cái người chủ trương mở cái trường Chu Trinh, Phan Chu Trinh này. Và việc sau đó là lấy một cái giải thưởng Phan Chu Trinh. Rồi chúng ta lại thấy rất nhiều những cái bài viết trên báo chí nhắc đến cái vai trò của Phan Chu Trinh. Và trong các giới nghiên cứu thì cũng có nhắc đến Phan Chu Trinh và so sánh nó với cái quan điểm của Phan Bội Châu. Thành ra ở đây trước khi ông Obama đến Việt Nam đó, thì tôi không biết rằng là những cái người mà tư vấn cho ông Obama hay là góp ý cho ông Obama trong cái bài diễn văn của ông, một bài diễn văn rất là đáng chú ý, nó có hiểu được cái tình hình Việt Nam như thế hay không, nhưng mà rõ ràng là có nhắc đến cái nhân vật Phan Chu Trinh. Riêng ở trên cái diễn đàn của chúng ta về lịch sử và văn hóa mà anh Trần Anh chủ trương đó, thì chúng ta cũng đã có rất nhiều buổi, 5-7 buổi liên tiếp để nói đến Phan Chu Trinh, và chúng ta cũng đã so sánh nó với cái phong trào mà đại diện bởi Phan Bội Châu. Hai cái khuynh hướng, một khuynh hướng đại diện bởi Phan Bội Châu và khuynh hướng đại diện bởi Phan Chu Trinh vào đầu thế kỷ 20, trong một cái phong trào mà có thể nói là tìm cách thoát ra khỏi sự đô hộ của người Pháp. Thì cho tới đầu thế kỷ 21 là cái lúc mà chúng ta đang nói chuyện đây, đặc biệt là trong khoảng thời gian 5-7 năm gần đây, thì rõ ràng hai cái khuynh hướng này, một cái khuynh hướng Phan Bội Châu và một khuynh hướng Phan Chu Trinh, hình như nó đang trở lại. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn cái bối cảnh lịch sử đó, thì bối cảnh của đầu thế kỷ 20 là bối cảnh của dân tộc Việt Nam, của người dân Việt Nam dưới cái chế độ cai trị của thực dân Pháp, là cái người ngoại quốc ở nước ngoài. Nhưng mà dưới cái thế kỷ 21, trong khoảng 30-40 năm nay, trước hết là cả miền Bắc và sau đó là cả toàn quốc, cả miền Nam, thì đều bị dưới cái sự cai trị của Đảng Cộng sản. Hai cái sự cai trị này, một cái là đầu thế kỷ 20 và một cái là đầu thế kỷ 21, nó có rất nhiều điểm tương đồng ở cái chỗ là người dân đó là hoàn toàn là một người bị trị và bị thống trị bởi một cái tầng lớp lãnh đạo vừa độc đoán, vừa tàn bạo mà lại không quan tâm gì đến cái quyền lợi của người dân và kể cả của dân tộc Việt Nam. Mặc dù rằng dưới cái chế độ Cộng sản thì cái người cai trị và cái đảng cai trị không phải là người ngoại quốc mà chính là người Việt. Nhưng mà cái bản chất của cái chế độ thì nó cũng không khác nhau bao nhiêu. Do đó thì nếu mà những cái khuynh hướng như Phan Bội Châu hay là khuynh hướng Phan Chu Trinh mà được nói lại ở trong đầu thế kỷ 21 này đó, thì tôi nghĩ rằng nó rất có ý nghĩa và nó rất thích hợp với tình hình. Đấy là cái nhận xét đầu tiên của tôi. Và nếu chúng ta đi tiếp để phân tích trong cái thời gian cái buổi diễn đàn hôm nay đó, thì tôi sẽ nói thêm. Nhưng mà nhận xét đầu tiên của tôi là nó có một sự trùng hợp. Và cái sự trùng hợp này đó, nó không phải là do cái bài diễn văn của ông Obama, mà thực sự là trong cái không khí của một nước Việt Nam đầu thế kỷ 21, nó đòi hỏi một cái sự thay đổi. đòi hỏi một cái chế độ mà người dân được tôn trọng và cái quyền lợi quốc gia và dân tộc được tôn trọng vượt trên cái quyền lợi của một đảng chính trị hay của giới cầm quyền nói chung, thì hai cái sự trùng hợp giữa đầu thế kỷ 21 và đầu thế kỷ 20 đó, nó làm cho rất nhiều người Việt Nam suy nghĩ, và cái nhân vật Phan Chu Trinh tất nhiên là phải nổi dậy trở lại, hiết trở lại. Do đó không phải là vấn đề là do cái chuyến thăm của Obama hay cái bài diễn văn của Obama, mà tôi nghĩ rằng ngược lại, tức là trong cái không khí, cái bối cảnh như vậy, ít nhất là trong vòng 5-7 năm nay, thì chúng ta có thể người Mỹ đã cảm nhận ra được, và ông Obama qua cái bài diễn văn của ông muốn nói lên một cái quan điểm về cái sự thay đổi ở Việt Nam mà có thể đại diện bởi một cái nhân vật như Phan Chu Trinh. Đó là nhận xét đầu tiên của tôi.
Vâng, khi mà nói đến hai nhân vật Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu thì Trần Ánh vẫn có cái cảm tưởng là chúng ta vẫn đang sống trong cái thế kỷ thứ 20. Tại vì giống như giáo sư Đoàn Viết Hoạt vừa mới đề cập tới thì có rất nhiều cái rất là giống, mặc dù cái hoàn cảnh nó khác xa với cái thế kỷ thứ 20, nhưng mà cái đầu thế kỷ thứ 21 này thì có rất nhiều cái giống mà chúng ta cũng đã bàn nhiều. Nhưng mà nhân cái Obama có nhắc đến Phan Chu Trinh thì chúng ta đề cập tới cái đề tài này. Nhưng mà trước khi mà chúng ta trở về cái đề tài của Phan Chu Trinh thì hồi nãy giáo sư Đoàn Viết Hoạt có đề cập tới cụ Phan Bội Châu. Cả hai cụ Phan đều nằm ở trong trong một cái bối cảnh đó, nhưng mà hai cụ thì có một cái hai tư tưởng khác nhau. Nhưng mà cho tới một thời gian trước đây, mà cũng không lâu lắm, mà cho tới giờ phút này thì Cộng sản gần như là không có mặn lòng gì với cái chủ trương hoặc là cái tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh. Nhưng mà dường như là Cộng sản lại ưa theo cũng như là đào sâu về cái sinh hoạt của cụ Phan Bội Châu. Có lẽ là tại bởi vì cái phương thức hoạt động, tức là đấu tranh của Cộng sản nó phù hợp hơn với cái chương trình của sinh hoạt của cụ Phan Bội Châu. Thì giáo sư Đoàn Viết Hoạt nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà Cộng sản thì ưa cụ Phan Bội Châu hơn là Phan Chu Trinh, mà coi cụ Phan Chu Trinh những cái tư tưởng của Phan Chu Trinh họ cho đó là như là cải lương hoặc là lý tưởng hóa thôi, thì giáo sư nghĩ như thế nào?
Cái điều đó đúng một phần, ít nhất là cho đến khoảng 15-20 năm trở lại đây. Trước đây đó thì có rất nhiều vấn đề trong lịch sử đó, thì ban sử học của hay là ban tư tưởng lý luận của Đảng Cộng sản đó, nó có những cái khuynh hướng nó mà bây giờ thì có thể nói là họ đang từ bỏ dần dần. Thí dụ như là mình nói một vài cái thí dụ như là cái việc mà chống lại những người như là Pilsudski hay là những người như Phan Đình Giản, những người như là kể cả những người như Alexander Roth. Cái khuynh hướng đó, cái khuynh hướng cực đoan cái lúc mà cách đây khoảng 20 năm, 15 năm trở về trước đấy, thì lấy khuynh hướng mà có thể coi những cái nhân vật như vậy là những người phải phản bội, là những vật là gọi là phản quốc hay là làm lợi cho địch. Cho địch ở đây tức là người Pháp, tức là thực dân, tức là ngoại nhân. Nhưng mà gần đây đó, ít nhất là khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì chính những nhà sử học của chế độ cũng đã đặt lại những vấn đề. Và hiện nay bây giờ đó, ví dụ như ngay cả Alexander Roth chẳng hạn, cái vai trò của ông, hay là Pilsudski, cái vai trò mà phổ biến cái tư tưởng mới của Tây Phương, rồi phát huy cái chữ quốc ngữ, vân vân đó. Và ngay cả vai trò của Phan Thanh Giản, đã có một thời kỳ là có thể nói là cái nhân vật Phan Thanh Giản, hay là ngay cả cái nhà thơ của Phan Thanh Giản, cũng bị nghĩa là coi như kỳ thị, hay là cấm đoán. Nhưng mà giờ đây đó thì rất nhiều những cái bài viết đã phục hồi lại. Thế thì cái đó nó cũng liên hệ tới cái hai nhân vật là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Cái khuynh hướng của Phan Bội Châu là khuynh hướng dùng bạo động, dùng bạo lực và chống lại bất cứ một cái sự thỏa hiệp hay tương nhượng nào đối với người Pháp. Thì khi mà người Cộng sản mà còn ở trong cái giai đoạn đấu tranh giai đoạn mà dùng bạo lực, bạo động để mà lật đổ, trước hết là lật đổ chế độ thuộc địa, lật đổ cái chế độ thực dân Pháp, rồi đến lật đổ cái chính quyền mà quốc gia thân Mỹ để mà chiếm lĩnh cái chính quyền và để mà đi tới cái việc mà dùng bạo lực để mà cưỡng chiếm miền Nam, thống nhất miền Nam. Thì trong cái giai đoạn mà như vậy thì tất cả cái tâm lý chính trị của những người cộng sản và đặc biệt là của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản là phải thiên về những cái khuynh hướng đấu tranh như của Phan Bội Châu, mà sẽ chống lại những cái khuynh hướng đấu tranh có tính cách cải lương hay là có tính cách cải cách. Nhưng mà sau khi đã chiếm được chính quyền, đã thống nhất đất nước, và đặc biệt là sau khi đã phải từ bỏ rất nhiều những cái giáo điều của chủ nghĩa cộng sản để mà quay lại, đặc biệt là sau khi chế độ cộng sản quốc tế sụp đổ ở Liên Xô Đông Âu, và đặc biệt là khi mà đã bị phải trở lại lệ thuộc vào Trung Quốc và càng ngày càng bị Trung Quốc, mặc dù là cùng là anh em về chế độ cộng sản, càng ngày Trung Quốc càng lớn tới và áp lực. Thì trước một cái bối cảnh mới như vậy, đồng thời đất nước lại phải thay đổi để mà có thể phát triển về mặt kinh tế, thì tự nhiên cái khuynh hướng mà gọi là dùng bạo lực, dùng bạo động để mà xây dựng chính quyền cũng như để mà chống đối lại kẻ địch. Kẻ địch bây giờ là ai? Kẻ địch bây giờ chính là những người anh em của mình là Trung Quốc. Thì khuynh hướng đó không thể nào mà có thể phát triển được vì nhiều lý do. Ngay bản thân Đảng Cộng sản cũng không còn có thể sử dụng những cái hình thức đó được nữa, đặc biệt là đối với Trung Quốc, và chưa kể là đối với nhân dân. Thì đối với nhân dân đó thì lại là đang cầm quyền rồi, thì lại càng khó mà có thể ca ngợi những cái phương thức đấu tranh bạo động, bạo lực. Cho nên chính vì vậy mà cái khuynh hướng cải lương, cái khuynh hướng cải cách, cái khuynh hướng của kiểu như Phan Chu Trinh được phép gọi là phục hồi trở lại. Và do đó chúng ta thấy ở trên báo chí, trên những bài viết và trên những cái thảo luận, thì những cái khuynh hướng như của Phan Chu Trinh được phục hồi. Chưa kể là những người như là trước đây đã bị chế độ coi như là thuộc cái thành phần phản quốc, phản động, như Phan Anh Giản, như Petrovsky, như Alexander Roth, vân vân đó, thì đều được từ từ phục hồi lại cái vị thế của họ. Đó, thành nhất tôi nghĩ rằng là trước đây thì có thể là họ thiên về những cái khuynh hướng như Phan Bội Châu, nhưng mà giờ này ấy, thì họ có thiên về những Phan Chu Trinh nhiều hơn. Nói cách khác là họ muốn rời xa cái khuynh hướng Phan Bội Châu, đặc biệt là đối với dân chúng, thì họ không muốn quần chúng, những người mà bất đồng chính kiến, những người bất mãn đối với chế độ, kể cả những người cộng sản cho đến những người không cộng sản, họ không muốn khuyến khích cái khuynh hướng bạo động. Hay nói cái khác, họ sợ rằng cái khuynh hướng bạo động nó có thể tạo ra những cái nguy hiểm cho họ, cho nên họ trở lại phục hồi lại những cái khuynh hướng như Phan Chu Trinh. Thế nên tôi nghĩ rằng là giờ đây thì có lẽ là cái khuynh hướng trình được khuyến khích nhiều hơn, và đó là cái ý mà chúng ta sẽ phải thảo luận, là cái đó có thật sự là cái khuynh hướng mà tất nhiên là chế độ không bao giờ khuyến khích bất cứ một cái hình thức chống đối nào, dù là chống đối ôn hòa, bất bạo động, ít nhất là cho tới bây giờ. Còn sau này họ có chấp nhận hay không thì đó là một chuyện khác. Nhưng cho tới nay thì họ vẫn chưa, kể cả những khuynh hướng rất ôn hòa. Chúng ta nhìn thấy rõ những cái người mà đại diện cho khuynh hướng, tạm gọi là khuynh hướng Phan Chu Trinh ở trong nước hiện nay, như những người như Nguyễn Quang A, như là nhóm trí thức Bắc Hà, đại diện bởi những người như là Chu Hảo, như là Nguyễn Huệ Chi, hay là Nguyên Ngọc, hay là trong Nam thì là đại diện bởi những cái người như là thuộc cái nhóm Lê Hữu Đặng, cái nhóm giáo sư Tương Lai. Thì tất cả những khuynh hướng đó là đều theo cái khuynh hướng của Phan Chu Trinh, tức là dựa vào cái chính quyền đang có để mà cải cách. Thì ngay cả khuynh hướng đó bây giờ mặc dù không bị đàn áp một cách tàn bạo, một cách khốc liệt, nhưng mà cũng chưa được chấp nhận. Thì tôi nghĩ rằng là cái tình hình hiện nay nó đang ở cái giai đoạn rất là tế nhị như thế. Và riêng về phía những người chống đối, đặc biệt là những người quốc gia hay là ngay như hải ngoại, thì chúng ta đã có một cái thời gian chúng ta muốn chủ trương cái kiểu phân bộ châu, tức là lập chiến khu, tuyển mộ binh sĩ, tuyển mộ vũ khí và xâm nhập vào trong nước và vũ trang bạo động lật đổ. Đó là chủ trương của phân bộ châu chống lại người Pháp. Thì chúng ta đã có một cái thời gian cũng cả chục năm, 15 năm, ít nhất là cho đến khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, thì ở hải ngoại cũng ngay trong nước thì cái khuynh hướng đó cũng rất là mạnh đó. Thì nghe tôi nghĩ rằng là còn ngay bây giờ đó, thì ngay cả bây giờ nó có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là phải chống lại một cách quyết liệt, một khuynh hướng thì mà nó phải ôn hòa hơn, dựa vào những cái gì mà xã hội phát triển và chính quyền thay đổi để mà đẩy mạnh cái sự cải cách và phát triển hơn, tức là cũng giống như là một khuynh hướng là theo cái hướng phát bộ châu và khuynh hướng theo cái hướng phát chủ trình. Tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta cũng đang có hai khuynh hướng, mặc dù là trong thực tế thì cái khuynh hướng mà theo cái hướng phát bộ châu nó không những là yếu đi mà có thể nói là nhiều người cảm thấy rằng là nó không thể nào thi hành được nữa. Nhưng mà đó là cái bối cảnh mà hiện nay tôi nghĩ là chúng ta đang tiến vào.
Vâng, trong những cái chương trình trước thì Trần Ánh có hay nói đến lịch sử thường lặp lại, mặc dù lặp lại theo một cái bối cảnh khác. Thì nếu mà chúng ta nói rằng lịch sử đang là tái hiện lại trong cái thế kỷ thứ 21 này, và gần giống như là một cái đầu thế kỷ thứ 20, nhưng mà để cho cái lịch sử tái diễn lại đem đến thành công, thay vì là một cái sự chưa hoàn hảo, chưa đạt được kết quả giống như là một cuộc cải cách của cụ Phan Chu Trinh, mặc dù lúc bây giờ đã có một cái sức mạnh rất là to, rất là lớn đối với những người, đặc biệt là những người ở miền Trung, họ tham dự những cái cuộc cải cách rất là rầm rộ nhưng mà cũng bị đàn áp. Thì để cho có một cái cuộc cải cách trong tương lai, đặc biệt là cho cái thời hiện đại này, mà rất nhiều người tiên đoán rằng cái cơ hội cho Việt Nam để mà làm cuộc cải cách rất là lớn, và rất là nhiều cái hy vọng rất là lớn. Thì giáo sư nghĩ như thế nào để mà có thể chúng ta không có rụt mất một lần thứ hai nữa, để mà cái lịch sử biết đâu không có tái diễn lại nữa, và nếu mà lần này lịch sử mà không có tái diễn nữa trong tương lai thì rất nhiều người tiên đoán rằng Việt Nam sẽ bị tiêu diệt dưới ách đô hộ của Tàu Cộng. Thì để cho cái tình trạng đó nó không có tái diễn một lần thất bại, thì giáo sư nghĩ như thế nào trong cái sứ mạng của những người dân của chúng ta, kể cả hải ngoại, kể cả trong quốc nội, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều bài học rất quan trọng khi chúng ta so sánh cái thời kỳ đầu thế kỷ 20 và cái đầu thế kỷ 21. Một trong những bài học đó là chúng ta cần phải tránh là tránh vỏ dưa để gặp vỏ dừa, nói một cách rất là bình dân. Thí dụ như cái thời chống Pháp chẳng hạn, thì chúng ta giành được cái độc lập khỏi tay người ngoại quốc, nếu mà theo cái đường lối như của Đảng Cộng sản, nếu theo cái lý luận của Đảng Cộng sản, là chúng ta họ nói rằng là nhờ chúng tôi phát động những cái phong trào kháng chiến suốt 9 năm như vậy, cuối cùng dẫn đến Điện Biên Phủ thành công thắng lợi và dẫn đến cái thành công đuổi được người Pháp ra khỏi đất nước. Họ lý luận cách rất đơn giản như thế, nhưng mà bây giờ chúng ta đã đủ tỉnh táo, và có thể ngay cả những người cộng sản mà gọi là trẻ, hay là những người cộng sản đã phản tỉnh, tạm gọi như thế, nhìn ra được. Mà bây giờ xét lại cái thời kỳ đó thì cái bài học lớn nhất là gì? Là thứ nhất là chúng ta không giành được cái nền độc lập thật sự, bởi vì đất nước phải chia đôi năm 1954. Trong khi chúng ta nhìn sang rất nhiều nước xung quanh, họ không phải chia đôi, họ vẫn giành được độc lập, mà họ phải chia đôi đất nước, không phải tạo ra những cái gì chia rẽ trong dân tộc. Và cái gì chia rẽ đó cho tới ngày nay vẫn chưa thật sự chấm dứt. Đó là cái bài học thứ nhất của một cái sự thành công mà thực sự nó là thất bại ở trên cái nghĩa đó. Cái nghĩa thứ hai quan trọng hơn là nếu như Đảng Cộng sản nói rằng đuổi được người Pháp ra khỏi đất nước, nhưng mà điều thứ nhất là khi đuổi ra thì chúng mới chiếm lãnh được có một nửa cái đất nước, tức là miền Bắc. Đất nước là chia đôi và chia rẽ. cái điều thứ hai đó là quan trọng hơn, là đuổi được cái người Pháp đi, thì cả cái miền Bắc lại chịu dưới một cái chế độ mà cho tới giờ này trên thế giới nó là chế độ lạc hậu nhất, và nó là chế độ đã bị cả thế giới hủy bỏ. Và cho tới giờ này cả đất nước vẫn còn nằm dưới cái chế độ đó. Thành ra đó là cái hệ quả thứ hai, là chúng ta đuổi, chúng ta giành được cái độc lập, nếu mà gọi là độc lập, đóng ngoặc kép. Nhưng mà chúng ta lại xa vào một cái lệ thuộc khác, một cái nô lệ nguy hiểm hơn. Đó. Bởi vì thực sự ra, ngay ông Hồ Chí Minh, sau khi mà ông ấy đã chiếm được cái chính quyền ngày 2 tháng 9, thì ông đã phải đi Pháp để thương lượng và sẵn sàng nằm để Việt Nam độc lập trong Liên Hợp Pháp. Tức là trong cái khuôn khổ mà người Pháp vẫn là cái người, nước Pháp vẫn là cái nước chủ của cả một cái khối lớn là Liên Hợp Pháp. Thành ra ngay Hồ Chí Minh cũng thấy rõ rằng cái nền độc lập mà ông ấy đòi hay là ông cố giành lấy, nó không phải là nền độc lập thật sự. Và sau khi mà đã kháng chiến 9 năm, vì không được người Pháp công nhận là độc lập dưới Liên Hợp Pháp, thì ngược lại Hồ Chí Minh đã thoát ra khỏi được người Pháp, đưa một nửa đất nước thoát khỏi người Pháp, nhưng lại lệ thuộc vào trong một cái khối quốc tế cộng sản còn kinh khủng hơn, bị chi phối cả về mặt tư tưởng, về mặt đường lối, cả về mặt chính trị, cả về mặt quan hệ quốc tế, trở thành tiền đồn của đệ tam quốc tế ở tại Đông Nam Á. Thành cái bài học đó là bài học rất là lớn. Đó. Để mà cho chúng ta thấy rằng, nếu như người Cộng sản mà ủng hộ những cái kiểu Phan Bội Châu, nhưng mà thực sự ra là họ đã lợi dụng cái cuộc kháng chiến chống Pháp. Nó khác hẳn với cái phong trào như Phan Bội Châu. Phan Bội Châu là hoàn toàn độc lập. Phan Bội Châu là có một cái tinh thần thật sự muốn phục hồi một cái tinh thần dân tộc. Và lúc đó thực sự ra cái khái niệm về quốc tế hóa, về cộng sản quốc tế hoặc về tư bản quốc tế nó chưa có. Và ngay bản thân cụ Phan Bội Châu, khi mà thấy ở trong cái phong trào của mình bị chia rẽ thành hai bên tả hữu, một bên là theo Duy Vật, bên là theo Duy Tân, một Tâm, một bên là theo Liên Xô, một bên là theo Tôn Nhật Tiên, đó, theo Quốc Dân Đảng Trung Quốc, chia rẽ nhau trong cái phong trào dân tộc ngay lúc đó, và sau này nó trở thành quốc cộng. Thì cụ Phan Bội Châu đã nhìn thấy rằng đây là một cái nguy cơ, và chính cụ đã đưa ra một cái câu nói mà có thể nói là rất là đáng ghi nhớ, và bây giờ chúng ta lại càng phải ghi nhớ nữa, là dân chẳng duy tâm, dân chẳng duy vật, dân chỉ duy dân. Duy dân thì tôi nghĩa là dân chỉ vì dân đó, không có phải là vì cộng sản hay là vì tư bản. Người dân ở đây nghĩa là người dân Việt Nam, và người dân ở đây có nghĩa là dân tộc Việt Nam. Cái gì có lợi cho dân tộc thì chúng ta sử dụng, cái gì không có lợi cho dân tộc thì chúng ta cứ quyền lợi dân tộc phải đặt lên trên hết. Cái đó là cái khái niệm mà cụ Phan Bội Châu muốn đưa ra, và tôi nghĩ đó là một cái chỉ đạo rất là quan trọng mà ngay bây giờ chúng ta có thể vẫn vận dụng được. Thành ra tôi nghĩ rằng cái bài học đó là bài học rất là lớn. Và cụ Phan Bội Châu khi mà biết rằng mình không có thể nào sử dụng vũ lực để mà chống lại được người Pháp nữa, bởi vì nếu sử dụng vũ lực chống Pháp thì bắt buộc phải nương nhờ vào một cái thế lực quốc tế khác, thì cái đó lại mất hẳn cái tinh thần độc lập của dân tộc mà quả nhiên chúng ta đã thấy nó xảy ra sau khi phong trào Phan Bội Châu sụp đổ và cụ Phan Bội Châu bị nghĩa là giam giữ tại Huế. Thành ra nếu mà nói cái kinh nghiệm đó rồi đến sang cái kinh nghiệm Phan Chu Trinh, thì kinh nghiệm Phan Chu Trinh là một kinh nghiệm mà chúng ta cũng lại thấy rõ là không thể hoàn toàn có thể đi theo kiểu như Phan Chu Trinh mà có thể giành được cái độc lập. Không có một cái quốc gia, không có một cái thực dân nào, không có một cái đế quốc nào, kể cả đế quốc Pháp cho đến đế quốc Liên Xô và bây giờ là đế quốc Trung Quốc, Trung Cộng. Không có một đế quốc nào là thật sự vì quyền lợi của dân tộc chúng ta, vì quyền lợi của dân chúng chúng ta cả. Cho nên nếu chúng ta mơ hồ nghĩ rằng chúng ta có thể nương tựa vào những cái đó để mà canh cải đất nước rồi sau đó giành lấy cái độc lập, thì cái đó có thể là một cái lý tưởng mà nó không có thực tế lắm. Và vì vậy cái phong trào Phan Chu Trinh mặc dù rất là tốt nhưng mà nó cũng không thể dẫn tới thành công được. Thành ra chúng ta rút được kinh nghiệm của hai cái phong trào. Một cái phong trào cụ Phan Bộ Châu không thất, không thành công được là vì không thể nương nhiều vào cái thế lực quốc tế. Vào cái phong trào khi mà muốn đấu tranh bạo động chống lại người Pháp thì bắt buộc phải nương tựa vào quốc tế. Thì cái quốc tế là quốc tế cộng sản. Và nó dẫn đất nước chúng ta đến hệ quả như ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ rằng nếu muốn phân tích kỹ thì đầu tiên chúng ta phải nhìn ra được cái kinh nghiệm đó là.
Vâng, khi mà so sánh hai cái phong trào đó thì chúng ta thấy rằng có lẽ cộng sản cũng dùng cái đấu tranh nó thực tiễn hơn, đấu tranh với giai cấp hoặc đấu tranh với tất cả những cái gì xấu xa để mà làm chủ nó. Nhưng mà thay vì đấu tranh thì cụ Phan Chu Trinh lại chọn một con đường rất là ôn hòa. Thì trong cái vấn đề mà ôn hòa đó, so với cái thời đại nay thì dân trí của chúng ta cũng đã tăng trưởng theo cái thời gian cho tới nay là hơn một thế kỷ rồi. Nhưng mà vẫn chưa có đủ để mà có thể tự động từng người dân một họ đóng góp vào cái công cuộc đấu tranh đó. Thì làm thế nào trong tương lai, đặc biệt trong cái hoàn cảnh này, làm thế nào để chúng ta có thể kêu gọi tất cả những người có thể đồng hành cùng chung xây dựng một cái đất nước Việt Nam theo cái chiều hướng ôn hòa, dân chủ, và đặc biệt là cái chữ dân chủ nó quá trừu tượng đi. Thay vì kêu gọi đấu tranh cho một thể chế dân chủ thì cộng sản lại nói rằng đấu tranh cho một giai cấp. Thì cái hình ảnh đấu tranh cho giai cấp nó rõ ràng hơn, thay vì là một cái dân chủ nó rất là trừu tượng. Thì trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ cũng vậy, ngay cả vấn đề ở hải ngoại này cũng vậy. Khi mà cách đây khoảng mười mấy năm, khi mà chúng ta nói rằng đấu tranh cho dân chủ, cho tự do thì rất là mặc dù bây giờ sau hơn 10 năm cho tới giờ phút này thì cũng rất nhiều người đã đi theo cái khuynh hướng đó. Nhưng mà cho tới giờ phút này, kể cả hải ngoại và kể cả trong quốc nội vẫn còn đang trong cái hình ảnh nó chưa có rõ nét. Thì giáo sư có nghĩ rằng Việt Nam mình phải dựa trên một cái nền tảng nào, thay vì cứ phải dựa vào cái thế lực của quốc tế, thì Việt Nam phải dựa vào một cái tiêu điểm nào để mà dùng đó tất cả người dân hải ngoại cũng như là trong quốc nội có thể thông cảm và đồng hành với nhau được, thưa giáo sư?
Thực ra đối với cái tình hình hiện nay vào đầu thế kỷ 21 thì nó khác cái đầu thế kỷ 20 ở một cái điểm quan trọng là cái thế kỷ 20 nó chưa phải là một cái thế kỷ cái đầu thế kỷ 20 thì chưa phải là một cái khung, cái bối cảnh của một cái bối cảnh toàn cầu hóa. Nó chưa có cái toàn cầu hóa hiểu theo nghĩa như bây giờ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nó chưa có hình thành ra một cái khối như Đông Nam Á, một cái khu vực Đông Nam Á. Đó là hai cái. Thì hiện nay ở cái thế kỷ 21 chúng ta có hai cái. Cái thứ nhất là cái toàn cầu hóa, cái thứ hai là cái khu vực hóa, là Đông Nam Á. Thì với hai cái bối cảnh như vậy đó, thì cái lúc thì chúng ta lại phải trở lại như này. Một cái nước nhỏ yếu như chúng ta nằm ở dưới một cái nước rất là lớn và luôn luôn có khuynh hướng bành trướng, đặc biệt là bành trướng về phía Nam. Trong cái lịch sử cả ngàn năm của chúng ta đã kinh nghiệm rất là rõ rệt về cái chuyện đó. Và bây giờ thì cái nước đó, nó đang phục hồi cái sức mạnh cũ của nó lại sau khi đã bị Âu Mỹ sang làm suy yếu đi. Thì cái tinh thần dân tộc Đại Hán của nó đang phục hồi lại. Thì chúng ta đó lại đang ở một cái thế rất là yếu. Yếu bởi vì nó đã đi sai lầm một con đường, là con đường cộng sản. Nó làm cho bị cô lập sau khi cả cái khối cộng sản quốc tế bị tan vỡ. Cả cái thế giới bây giờ nó không còn là thế giới mà có một cái khối lớn là khối cộng sản nữa. Thì tự nhiên cái nước Việt Nam dưới cái chế độ cộng sản nó bị cô lập đi, nó lẻ loi đi. Trong khi cái nước lớn nhất nó đáy ở trên mình cũng lại là cái nước cộng sản, nó cùng chế độ, nó cùng một cái lý tưởng. Đấy là cái điểm nó làm cho cái vị thế của dân tộc, của quốc gia chúng ta ở trong dưới cái chế độ cộng sản nó suy yếu đi. Nó suy yếu đi bởi vì mình chỉ có hai con đường lựa chọn. Một là mình giành lại cái độc lập để mình có thể phát triển như một quốc gia có cái niềm tự hào mấy ngàn năm lịch sử. Hoặc là mình phải đi theo với cái nước đàn anh bởi vì nó cùng chế độ cộng sản là Trung Quốc. Thì cái đó là mâu thuẫn, cái tình hình mà đi theo Trung Quốc là hoàn toàn mâu thuẫn với cái dòng lịch sử quan hệ Việt Trung cả ngàn năm. Nó mâu thuẫn với cái quyền lợi dân tộc và nó mâu thuẫn với cái tình hình thế giới. Bởi vì tình hình thế giới đó là tình hình mà như chúng ta vừa nói, nó có cái bối cảnh toàn cầu và nó có cái bối cảnh khu vực. Cái sự ra đời và lớn dậy của khu vực Đông Nam Á như là một đối trọng với Trung Quốc ở bên trên, thì Việt Nam lại nằm ở ngay giữa cái Đông Nam Á đang lớn dậy đó, đang càng ngày càng kết hợp lại với nhau đó, và cái nước Trung Quốc lớn ở trên đang trỗi dậy, thì Việt Nam mà lại là Việt Nam cộng sản lại nằm ngay ở cái ngã ba đường đó, cái ở trên nó xuống là nó phải đi qua Biển Đông, nó phải đi qua cái Việt Nam. Và ở Đông Nam Á này, trong đó có Việt Nam là một thành viên ở ngay biên giới với Trung Quốc. Thành ra nếu chúng ta nhìn cái địa lý chính trị như thế đó, thì chúng ta thấy cái nước Việt Nam mình đang bị đặt vào một cái hoàn cảnh hết sức bị đát, rất là nguy hiểm, rất dễ bị diệt vong à, trong cái bối cảnh mà Đảng Cộng sản cùng một chế độ Cộng sản với cái quốc gia mà nó đang bành trướng xuống phía Nam là Trung Quốc, Trung Cộng. Thì ở trong cái bối cảnh như vậy đó, thì cái cuộc vận động chính trị của những người muốn cải cách Việt Nam, muốn dân chủ hóa Việt Nam, chống lại cái chế độ độc tài Cộng sản cũng bị đặt vào một cái tình thế là chúng ta vừa phải chống lại Trung Cộng, cái sự bành trướng của Trung Cộng, lại vừa phải làm sao để thay đổi, để giải thể cái chế độ độc tài Cộng sản này. Chúng ta có hai cái nhiệm vụ mà không thể nào hy sinh một nhiệm vụ này cho nhiệm vụ khác được. Đó là cái khó khăn của những người đấu tranh. Thành ra bản thân cái Đảng Cộng sản và cái ban lãnh đạo Cộng sản đang ở một cái thế khó xử, nó đưa cả cái đất nước và dân tộc vào ở một cái thế rất là nguy nan, trong trành, mong manh. Đồng thời ngay những người hoạt động đòi thay đổi cái chế độ cũng bị đặt ở một cái tình thế là không thể hy sinh cái mục tiêu này cho cái mục tiêu khác. Thí dụ không thể hy sinh cái chuyện là chấp nhận chế độ Cộng sản để cùng với Đảng Cộng sản chống lại Trung Quốc. Chúng ta không thể làm chuyện đó được. Bởi vì như vậy là chúng ta vô tình củng cố cái thế lực và sức mạnh cho cái chế độ mà nó đang làm cho đất nước và dân tộc chúng ta suy yếu đi, ngày càng suy yếu đi. Nhưng đồng thời chúng ta không thể nào nương tựa vào Trung Quốc để tạo cái áp lực để có thể giải thể hay lật đổ cái chế độ Cộng sản ở Hà Nội được. Vì như vậy là chúng ta là phản quốc. Thành ra những người dân chủ, những người đấu tranh đòi thay đổi chế độ ở Việt Nam, kể cả hải ngoại lẫn trong nước, cần phải có một sự suy nghĩ để tìm ra một cái sách lược. Đó là cái điểm đầu tiên mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhìn. Tức là thấy cả một cái bối cảnh khu vực, bối cảnh toàn cầu và cái bối cảnh quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, quan hệ Việt Nam với ASEAN, quan hệ Việt Nam với những quốc gia ở ngoài ASEAN, ví dụ như Mỹ, đặc biệt là Mỹ hay là Nhật. Thành ra tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh như vậy, thì chúng ta làm sao để dung hòa được hai cái mục tiêu mà không thể hy sinh mục tiêu này trong mục tiêu kia. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nhìn được như vậy, thì cái sách lược đầu tiên của chúng ta là lấy mục tiêu này để phá mục tiêu kia, và lấy mục tiêu kia để phá mục để đạt mục tiêu này. Tức là chúng ta phải dung hòa được hai cái mục tiêu. Và cụ thể là gì? Là một mặt phải khơi dậy được cái lòng yêu nước, cái tinh thần yêu nước, cái tinh thần chống bá quyền, chống bành trướng Bắc Kinh. Một mặt khác, chúng ta phải đẩy mạnh cái đấu tranh, đưa tất cả những cái sai lầm, những cái hành động từ cả nửa thế kỷ này của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản làm cho đã dẫn tới đất nước tới tình hình hiện nay. Tức là chúng ta có thể một lúc vừa đẩy mạnh cái tinh thần chống tàu, lại vừa đẩy mạnh cái đòi hỏi thay đổi hoặc cải cách, hoặc là chống lại những cái hành động sai lầm của Hà Nội. Hai cái này không có gì mâu thuẫn nhau hết. Có thể nói rằng nếu không có sự thay đổi thì không thể chống lại cái bành trướng của Bắc Kinh. À, muốn chống lại cái bành trướng của Bắc Kinh thì bắt buộc phải có cái sự thay đổi, dân chủ hơn, tự do hơn, người dân có quyền hơn. À, đó thì tôi nghĩ rằng mình phải phối hợp được hai cái này. À, đấy là nói một cách tổng quát. Còn đi vào chi tiết thì chúng ta sẽ có nhiều cái cần phải bàn hơn. Và như vậy thì chúng ta nó liên hệ tới cái chuyện Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh ở chỗ nào. À, ở đây không phải vấn đề là Phan Bội Châu hay Phan Chu Trinh nữa. Ở đây là vấn đề một cái biện pháp hoạt động mà trong đó phối hợp giữa cái dân tộc với cái khu vực, với cái thế giới. À, phối hợp giữa cái cải cách chính trị, cải cách xã hội với cải cách kinh tế. À, phối hợp giữa cái chống lại những cái hình thức bạo tàn của chính quyền Hà Nội với người dân. À, phối hợp nó với cái việc chống lại cái sự bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông và ở khắp nơi, ở trên đất nước chúng ta. Đó là một sự phối hợp, và cái sự phối hợp đó, nó không có, nó là một sự dung hòa. Nhưng mà tất nhiên dung hòa khác nhau. Nó không phải là cái khuynh hướng Phan Bội Châu hiểu theo nghĩa là lật đổ, là bạo động, là vũ trang. Cái đó nó không phù hợp với cái đầu thế kỷ 21, và nó không cần thiết nữa. Tại vì ở đầu thế kỷ 21 là chúng ta có nhiều cái biện pháp khác. À, ví dụ như là biện pháp truyền thông điện tử chẳng hạn. Cái hệ thống truyền thông điện tử là một hệ thống, một cái loại vũ khí, mà cái vũ khí nó rất là hữu hiệu. Đó. Thì chúng ta có nhiều cái loại vũ khí để vận dụng, chứ không phải là một cái loại vũ khí như cái thời đầu thế kỷ 20, như là vũ trang. À, đó là cái điểm nhất. Điểm thứ hai là chúng ta có thể vận dụng những cái quan điểm khuynh hướng như là của Phan Chu Trinh, nhưng mà không nhất thiết là hoàn toàn như Phan Chu Trinh. Ví dụ như bây giờ người ta thảo luận ở trong nước về cái chuyện là Phan Chu Trinh khuynh hướng là minh xã, cái chữ mà họ dùng là minh xã, và cái chữ hồi đầu thế kỷ 20 là dùng là minh xã. Minh xã tức là minh bạch, bây giờ mình gọi là minh bạch, công khai minh bạch, hoạt động công khai minh bạch. Còn cái khuynh hướng của Phan Bội Châu là khuynh hướng ám xã, ám tức là lén lút, tức là hoạt động bí mật, kín đáo. Thực sự ra hai cái này vẫn có thể phối hợp được, và có thể nói là phải phối hợp được. Vì nếu chúng ta cái gì chúng ta minh bạch rõ ràng ra thì tất nhiên là Hà Nội sẽ dẹp hết, nó sẽ chặt đứng hết cả những cái hoạt động chưa bắt đầu rồi đã bị lộ rồi, thì đã bị an ninh nó diệt mất rồi, thì làm sao còn hoạt động được. Thì chúng ta vẫn phải có những cái ám xã, vẫn phải cần những cái minh xã, nhưng mà chúng ta phải phân biệt được cái nào là cái cần phải công khai minh bạch và những cái gì là cần phải kín đáo, và làm sao cho cái minh bạch công khai nó không tác động đến cái kín đáo, và làm sao cho cái kín đáo đó, nó có thể ngày càng đẩy ra được những cái công khai minh bạch. Đó, thì tôi nghĩ rằng nói một cái rất nhanh đó, thì chúng ta cần phải tìm ra một cái lối hoạt động mới, nó phối hợp được tất cả mọi khía cạnh, nó mang tính cách toàn diện hơn, nó là một cái lối đánh nhiều mặt trận khác nhau, và nó là một lối đánh với những vũ khí vũ trang mới, và nó là lối đánh trong đó có công khai, bán công khai và bí mật. Nó phải phối hợp hết tất cả cái đó, phối hợp giữa quốc gia và quốc tế, giữa quốc gia với khu vực và quốc tế, chứ không thể nào là một lối đánh duy nhất, hoặc là Phan kiểu Phan Bội Châu, hoặc là kiểu Phan Chu Trinh. Đó là tôi rất nhanh, tôi xin tổng hợp như vậy.
Vâng, cái đề tài mà khu vực cũng như là địa lý chính trị đó thì chúng ta sẽ có một cái dịp để chúng ta sẽ bàn tới khi mà cái thời cơ thuận tiện đã đến. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta phải dừng cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay ở đây, để chúng ta trở hẹn với quý thính giả của chúng ta vào tuần tới. Nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục thì một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Đoàn Nguyên Hoạt, cũng như là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam của chúng ta. Và hẹn với quý vị vào tuần tới, và kính chúc quý vị cũng như là giáo sư Đoàn Nguyên Hoạt một ngày còn lại bên gia đình và ấm cùng với gia đình và người thân.
Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi giống Lạc Hồng, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạt vào xứ sở.